Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Từ phòng ghi âm, Minh Dung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Dạ, mến chào Minh Dung và mến chào tất cả quý vị trưa nay.
Dạ vâng. Và chương trình Sức khỏe của chúng ta thì được phát sóng vào lúc 12:35 trưa thứ hai hàng tuần. Và bác sĩ Đàn Thiện Hưng là của văn phòng Matlock Family, chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Matlock Family tại số 3020 Matlock Road, phòng 200 ở Arlington, số điện thoại phòng của bác sĩ Đặng Thiện Hưng là 817-468-5252, 817-468-5252. Và trong chương trình sức khỏe của chúng ta ngày hôm nay, nếu như quý vị có những thắc mắc gì về sức khỏe thì mong quý vị gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, hồi nãy khi mà đọc sơ qua những cái căn bệnh mà của văn phòng bác sĩ Đàn Thiện Hưng có mà mình như vừa đọc đó, thì có thấy ở đây có một cái bác sĩ có khám bệnh về ruột già nữa. Một cái câu hỏi mình nghĩ cũng biết có liên quan hay không, đó là cái bệnh ruột thừa. Hồi đó ở Việt Nam thì mình nghe khá nhiều về bệnh ruột thừa. Nhiều người nói rằng đơn giản lắm, cứ bị ruột thừa, các ruột thừa đi là hết. Thế nhưng một số trường hợp thì Minh Dung thấy rằng ruột thừa có thể dẫn đến tử vong. Thì nguyên do như thế nào với một căn bệnh nó khá là đơn giản như thế mà lại tử vong, thưa bác sĩ?
Okay. Câu hỏi này rất là hay. Mình Dung biết cái lý do mà dùng cho ruột thừa đó là thật sự y khoa mình không hiểu được cái phần sự của cái ruột thừa làm cái gì. Thành ra gọi dùng cho ruột thừa. Okay. Nó chỉ là nếu mà mình đường ruột mình á, mình nói cái miệng mình á, thì mình nuốt xuống thì theo ống thực quản xuống bao tử, xong bao tử nó nối trở thành ruột non. Ruột non nó khoảng dài khoảng chừng 2-3 mét vậy đó, xong rồi thì ruột non là xong mình đi qua tới ruột già, thì ruột già gặp nhau qua là chỗ cái bụng dưới mà bên tay phải của mình, giống như thường mình tưởng tượng cái rúng mình trung tâm đúng không, mà lấy cái viết chì mình gạch trên từ thẳng từ trên xuống dưới đi ngang rúng và trái phải đi ngang rúng luôn, thì cái phần dưới bên tay phải của mình á, chỗ đó là cái chỗ ruột thừa. Thì chỗ đó ruột non ruột già gặp nhau ở chỗ đó luôn. Nó xem ruột thừa là cái miếng mình nhìn vào mình thấy được nó khoảng giống như là khoảng một cái cọng dài khoảng chừng 2-3 cm mà nó mỏng khoảng chừng cũng đường kính khoảng chừng 1-2 cm này cùng thôi, nó nhỏ nhỏ dài dài vậy thôi, giống như con dung vậy đó, giống con dung mình thôi, đúng rồi. Xong từ đó ruột già nó đi ngang, xong mình đi ngang lên, xong đi ngang, xong đi xuống đi qua trái xuống ngoài. Thì cái ruột thừa như tôi nói, người ta không hiểu được là cái phần sự công cái tại sao người đó có ruột thừa chi, không hiểu cái đó. Nhưng mà cái lâu lâu á nó nhiễm trùng, thì nhiều khi nhiễm trùng từ nhiều lý do lắm, có khi là cục phân, đương nhiên ai cũng bị phân, nó có vi trùng, nhiều khi cục phân nó lọt vô trọng, thì thường khác thể mình chống nó không sao hết, nhưng nhiều khi nó vô trọng xong làm độc. Có người thì có y khoa nói gì mình ăn giống như ăn những cái món ăn mà giống như hột ổi đi, hột ổi hay là hột ớt, mấy hột nhỏ xíu như vậy đó, nhiều khi nó lọt vào ruột thừa nó làm độc. Thành ra nhưng nó tóm lại là có rất nhiều lý do mà làm ruột thừa đầm bừng sưng. Không có nghĩa là quý vị đừng có ăn ổi, đừng ăn ớt, cái đó thật sự tôi ăn hàng ngày luôn, nhưng mà nhiều khi bị không bị tùy mình, thật sự tùy cá nhân mình thôi chứ không có gì hết trơn á. Nhưng tóm lại là không có gì ngăn ngừa, đừng bị sưng ruột dừa. Nhưng mà động nhất nếu bị sưng thì biết liền để mổ liền. Tại vì như Minh Dung nói rất là đúng, là khi ruột thừa mà biết sớm mổ đơn giản lắm, cái cơ hội tử vong là gần như là zero vậy đó. Nhưng nếu không biết mà để nó nổ bể ra rồi đó, thì một khi bể rồi thì vi trùng nó lan đầy trong bụng mình luôn, thì lúc đó mổ nó khó hơn là lúc bình thường mà đã bể rồi, vì nó lan đi, cơ hội nhiễm trùng rất cao, nó vào máu. Thế nên một khi mà cái ruột thừa mà bể rồi mới đi mổ á, thì coi tử vong lên tới 50-60%, rất nhiều.
Có nghĩa là nếu mà nói như thế, có nghĩa là cái bệnh ruột thừa này là sẽ đau ở vùng bên phải, đúng không? Mà nếu như mà một số những cái triệu chứng bệnh, cái đau bụng khác mình cũng thể đau ở bên phải, vậy thì làm thế nào để biết được lúc nào là bệnh đau ruột thừa ạ?
Ok, thì bây giờ cái chuyện đầu tiên á, mặc dầu á, là cái ruột thừa nằm bên phải thật, nhưng mà 20 ngày đầu tiên á, mình không đau chính giữa, ngay chỗ đó mình đau cái chỗ rúng mình. Tại vì á, khi mà ruột thừa, khi mà cái ruột mình á, nó không có phải dây thần kinh đau trong bụng mình, nó không có chính xác. Thí dụ như như giờ nếu đầu gối mình đi, tôi biết đau đầu gối hay là đau mắt cá, ngón chân tôi biết hết trơn, tại vì ngay da cơ mình nó chính xác lắm, mình biết đau chỗ nào biết chỗ đó liền. Nhưng mà khi đau cái bụng mình nó không, nó không có chính xác như vậy, nó cũng tổng quát thôi. Thế là khi mà nó bị sưng lên cái đó, cái chuyện đầu tiên mình đau là đau chỗ cái rúng mình, chung quanh cái rúng mình, khoảng gì đó mình cảm thấy đau đau ở chỗ đó thôi, chứ mình không cảm giác đau ở bên phải được. Rồi qua tới ngày thứ nhì đó, khi mà sưng lên nhiều quá rồi mới cảm giác được là đau ngay chỗ đó. Thành ra cái chuyện đầu tiên là vì đau một cách mà tổng quát, đau chỗ cái rúng là một ha. Tại vì đây là nhiễm trùng, thành ra mà con vi trùng không sống được nhiệt độ cao, thành ra nhiệt độ á, cái sốt là cái chánh để cơ thể mình giết vi trùng. Thành ra thường thường mình bị sốt. Cái sốt là một nè, đau cái chỗ bụng là hai. Đương nhiên xong rồi cái bất cứ gì mà nhiễm được đường ruột á, là một khi nhiễm ruột, đệm ruột nó bị nhiễm trùng, nó không muốn cái gì vào ở trên á, thành ra có nghĩa là mình không cho mình ăn, cái thì mình không đói. Ok. Và nếu bao tử mà có đồ dơ rỗng á, nếu bao tử mà có nhiễm rỗng thì nó muốn tống lên luôn chứ nó không đem xuống nữa, thành ra thường bị nộp buồn nôn. Thì là ba cái chánh á, bốn cái chánh á, là sốt chút xíu là một, đau chung quanh cái rốn là hai, buồn nôn hay là không ăn, không ăn đói bụng là ba. Thì bốn đó là bốn cái chánh của mình.
Có sốt không mình, à? Nhưng, có dấu hiệu sốt.
Có sốt, đúng rồi, sốt là cái như tôi nói, tại vì trùng nó không sống đi được độ cao. Với cơ thể mình dùng nhiệt độ giết nó thì gọi là sốt. Cái nhưng mà cái đó cũng tùy người nữa, có người giống như những người khá là yếu hay những người già đó bị sưng ruột dừa thừa nhưng không có sốt. Thành ra những cái tôi nói là những cái căn bản, nhưng không có nghĩa là phải có hết bốn cái đó mới gọi bị đổ thừa.
Dạ.
Đúng không? Cái okay. Xong rồi đó thì qua tới ngày mai đó, qua tới ngày thứ nhì đó, bắt đầu khi nó sưng nhiều quá rồi thì mình sẽ mới cảm giác được cái đau của mình chạy xuống ngay phần dưới bên tay phải của mình. Bây giờ đó, thường rất đơn giản vậy nè. Khi mà bác sĩ khám bệnh đó, như tôi đó, thì mình đầu tiên đương nhiên là mình hỏi thăm bệnh nhân rồi là một chuyện. Lúc mình khám đó, là mình lấy tay mình đè xuống cái ruột thừa ngay chỗ đó, đè xuống thì ruột thừa nó bị đẩy xuống. Thế mình buông ra một cái đột ngột thì cái ruột thừa nó tưng lên, đúng không? Thì đương nhiên cái gì mà nó đau, nó bị sưng mà tưng lên vậy nó đau dữ lắm. Thành ra nó tiếng Mỹ này nó gọi là rebound tenderness, có nghĩa là tưng lên nó đau. Thành ra đó, ở nhà quý vị cũng thể nói với con mình hay là mình bị bệnh gì á, thử lấy nhảy cò cò. Nếu mà nhảy cò cò đó mình cảm thấy ngay chỗ đó nó cứ thốn thốn hoài ngay chỗ chính vị chỗ tôi nói, thì cái đó là giống như hình thức tôi khám bệnh là đè xuống tới tưng lên thôi à.
Wow, bác sĩ có kinh nghiệm quá ha. Để chẩn đoán căn bệnh ruột thừa bằng cách nhảy cò cò. Và Minh Dung vẫn còn một vài câu hỏi liên quan đến ruột thừa, nhưng mà trước khi đặt câu hỏi, Minh Dung mời một vị thính giả đang chờ. Hello.
Dạ, thưa tôi không cô?
Dạ, đúng rồi, xin chào và xin biết quý danh.
Dạ, thưa tôi tên Ngọc, tôi ra lệnh đó cô. Tôi muốn hỏi bác sĩ cái này nha, được không?
Dạ, mời chị Ngọc.
Dạ, thưa tôi, cách đây mấy tháng đó, khi mà tôi ngủ dậy á, thì hai cái đầu gối của tôi nè, ở dưới cái nhượng, ở dưới cái đầu gối đó bác sĩ, hơi đau. Rồi cái cổ tôi thì cũng ở đằng sau cũng hơi đau. Thì khi mà tôi bị cái đầu gối, biết cái đầu gối như vậy đó, thì tôi ngồi xuống đất á, thì nó rồi ngồi đau không được. Không được giống như bình thường hồi đó, giờ ngồi giống như ngồi cỏ vậy á. Đó. Rồi thì tôi có đi bác sĩ thì có cho thuốc giảm đau, uống thì không thấy hết, chưa có bớt nhưng mà chưa hết. Thì tôi muốn hỏi bác sĩ là có phải cái đó là giật đẻ hay là khớp bác sĩ, mà cái đó dễ trị hay không bác sĩ? Thì có thể trị, có thể khó nhưng mà trị được không hay không bác sĩ?
Dạ. Xin lỗi chị bao nhiêu dạ. tuổi chị Ngọc?
Dạ tôi 65. Dạ thưa, có một câu này thêm nữa là bác sĩ được không?
Dạ được.
Dạ tôi hỏi bác sĩ đó, có người nói tôi khớp mà có khi á thì tôi nghe nói khớp rất trị không được, nhưng mà khi mà bây giờ thử máu thì phát hiện những cái khớp sắp tới sẽ tấn công mình đó, thì những cái khớp đó trị được. Dạ thưa bác sĩ, có đúng như vậy hay là không?
Ok, bây giờ phần chị thì em đoán là không phải vào bẻ mà bị cái khớp nó bị thoái hóa, tiếng Mỹ nó gọi là arthritis. Thì chị biết vào bẻ dạ. đơn giản lắm, bẻ là chị bị con chuột á, còn chị biết chuột rút nhớ không? Vào bẻ thì thường
dạ,
con chuối của mình là một nè, hay là bàn chân của mình nó bị cong lại nè, hay bàn tay mình, cái đó vào bẻ chị biết rồi, thì cái đấy chắc chắn không phải dạ. là vào bẻ. Bởi cái này là dạ. cái khớp, mà chị biết cái khớp của mình á, cái cục xương, nếu chị nhìn được cái nó có cục xương trên, xương dưới, ở dưới cục sụn để đi nó đừng cào vào nhau. Rồi nó cân cốt bộ chọc lại với nhau trong một chất dần để di chuyển cho nó dễ, giống như xe mình có cái nhớt. Ok, rồi khi Việt Nam mình cái tuổi mình là lúc đã phát triển Việt Nam không đủ dinh dưỡng, thành ra cái khớp của mình nó không cứng được như người Mỹ. Thứ hai nữa đó, người mình đi lao động quá nhiều, hồi xưa đi bộ xe đạp chị nhớ không, thành ra nó bắt đầu lao động, thành ra với lý do đó cái khớp của mình nó mòn, cái gục xuống nó mòn hơn, mau hơn là cái người bị cùng tuổi với mình. Đơn giản lắm, bây giờ chị thử chị ngồi ha, chị lấy tay bằng tay chị để lên đầu gối, xong chị co duỗi thẳng đầu gối ra, chị sẽ cảm thấy lực nó tiên lực nó tiên cục xương nó cạ nha, nó nghe thầu đạo ông tổng á. Ok, em bà làm chị làm thử cho thấy liền nè. Thì cái đây tiếng Mỹ này nó gọi là osteoarthritis, có nghĩa là xương khớp bị sớm nó mòn. Ok, cái đây đó, cái đó nó chữa dễ mà cũng là khó. Tại vì dễ đó là mình uống thuốc là một chuyện, uống thuốc cho chống sưng, chống đau đi là một. Thứ hai nữa đó, bác sĩ như em chẳng hạn, hay là bác sĩ chuyên khoa đó, người ta chỉ chấp nhận vào. Nhưng mà em vừa nói cái đơn giản là xe có cái nhớt bộ phận xe để cho mấy bộ phận nó được cạo vào nhau. Đều có mình á, tự động nó có chấp nhận thiên nhiên. Nhưng mà khi lớn tuổi, cái tuổi này nó không, cái giờ nó không còn được nhiều nữa. Thành ra đó, bác y khoa nó có thuốc chấp nhận nhân tạo chích vào 3 mũi thôi, có loại chích 1 mũi, có loại chích 3 mũi. Thì thứ nhất là có chấp nhận rồi thì khi mà đi nó xưa nó bất cạo vào nhau là một. Thứ hai nữa đó, cái thuốc này nó kích thích đầu gối mình làm chấp nhận thêm ra. Thành ra chích như đại đa số phải nó 95% bệnh nhân em chữa nó hết đau, tại hết đau. Nhưng mà khổ một cái nó thuốc ở trong người ta 9 tháng, 6 tháng, 9 tháng nó hết, thành ra mình chích một đợt nữa. Thì có những người em lo cũng cả mười mấy năm nay thì người ta cứ chích lâu lâu chích một lần như vậy thì người ta đi được không có người hết đau hoàn toàn, có người hết đau được khoảng chỉ 90% đó. Nhưng mà quan trọng nhất là mình không phải giải phẫu. Rồi chừng nào như bây giờ chị 95, thí dụ như 75 tuổi, 80 tuổi, càng ngày càng mòn quá rồi, chích vô rồi mà cũng còn không đỡ đau, lúc đó rồi chị mới nghĩ chuyện giải phẫu đó. Nhưng bây giờ chị có thể giống như tuần rồi thì mình có chuyện cách đây mấy tuần nói chuyện á, là chị có thể mua cái thuốc tên là glucosamine, nhớ không, như mình nói không, thuốc glucosamine 1500 mg cộng cái thuốc tên là chondroitin 1200 mg. Hai thuốc này Walmart hay xem nó bán vô một viên thuốc, ngày uống 2 viên lên, thì uống như 6 tháng. Thì y khoa nó nghiên cứu, nó nói rằng một số người uống vô, phần nửa người uống vào thì cái sụn nó cứng thêm, nó làm đỡ đau. Thì nếu chị uống vào chị đỡ đau 6 tháng chị uống tiếp tục. Còn nếu chị uống vào phần nửa những người khác uống vô không thử nghiệm thì 6 tháng sau chị không thử nghiệm chị được uống. Đó. Rồi nhưng mà chị chịu khó, chị bây giờ nếu tập dục á, ok chị phải mua cái xe đạp, đừng đi bộ, đừng có chạy bộ mà ngồi xe đạp á. Thì khi chị ngồi xe đạp á, trọng lượng của chị cái ghế nó chịu. Nhưng mà khi chị đã chị vận động nhiều như vậy rồi, khi vận động á, chính cái đó nó giúp đầu gối mình ra chấp nhận thêm cho mình. Đó, nói tóm lại là chị bị mòn khớp. Ok, chữa được chứ mới không. Nhưng mà nếu chị đi bác sĩ gia đình trước, nếu mà chữa người ta không chịu khéo quá, nhờ người ta chích thuốc cho. Nếu người ta không biết làm thì gửi bác sĩ chuyên khoa về khớp rồi nó chích cho chị. Nhưng mà khi chị nhớ, khi chị đi bác sĩ chuyên khoa đó, thường người ta muốn mổ chứ người ta muốn chích. Tại mổ mới có nhiều tiền. Chị thấy không, chích nhiều không có tiền nhiều. Thành ra khi đi qua cẩn thận là tôi nuôi ông chích cho tôi chứ tôi không muốn mổ. Tại tí tuổi chị em nghĩ còn trẻ lắm, không đến nỗi sắp mổ đâu. Đấy, nhưng mà chưa được.
Thưa hồi nãy bác sĩ nói là cái glucosamine thì tôi biết. Chứ là một cái từ thuốc gì đó bác sĩ?
Tên là chondroitin. Chondroitin, cái đó là hai cháu học chị biết không? Chữ C-H-O-N chondroid
T-H-E-R
C-H-O-N xong rồi D-R-O-I-R-I-N chondroitin. Đó là T-I-N chứ. Thì đó là 1200 mg. Thì chị ra Walmart á, chị nói về, hay là chị vô Costco hay xem cho nó giúp cho tôi tìm cái thuốc này nè. Thì người ta sẽ tìm cho chị.
Okay. Chứ một glucosamine thì nó không có giúp được nhiều không bác sĩ?
Hai thuốc đó đi chung với nhau á, thì như em nói y khoa nó chứng minh rằng á, phần nửa người uống vô nó giúp người ta xương cứng lại, cái sụn cứng lại. Nhưng phần nửa người khác á, thì uống vô, phần người uống vô thì không hiệu nghiệm. Thành ra chị uống thử 6 tháng thôi, nếu chị cảm thấy nó đỡ đau nhiều thì chị uống hiệu nghiệm chị uống, còn nếu chị không cảm thấy đỡ đau thì đừng uống.
Dạ. Thưa bác sĩ làm ơn, tôi cũng chậm lắm. Cái thứ sao bác sĩ làm ơn giúp giùm tôi là tôi nói lại một lần nữa, tôi chưa rõ lắm.
C H O N D R O I T I N 1200 mg. Rồi. Bởi vì thuốc của chị phải có 1500 mg glucosamine, 1200 mg chondroitin, hai cái cộng lại với nhau là một viên thuốc, ngày uống 2 viên lên.
Cảm ơn bác sĩ. Còn nãy hỏi bác sĩ có vụ khớp đó bác sĩ.
Ok, còn ngày khớp á thì ok, cái đầu gối cái khớp mình nó có ba cái bệnh chánh, cái bệnh chánh số 1 em vừa nói chỉ là mòn khớp thì cái đó mình chưa được đơn giản thôi. Còn cái bệnh thứ nhì nữa đó là cái gân chung quanh khớp. Nãy như em nói chị bây giờ đơn giản nha, khi mà chị mua cục mua xương bò chị nấu súp, chị thấy không, cái chung quanh cái khớp của nó đó, cục xương ở trong chung quanh chỉ gân chung quanh đúng chưa? Đó thì cái đó đó cái bệnh thứ nhì nữa đó thì là kháng thể mình tự động nghĩ mấy cục gân đó là chất độc hay cái gì đó bệnh đến tấn công mấy cái khớp. Thành ra đó, cái đó nó sưng lên đắt đau thì cái đó nó gọi là rheumatoid arthritis. Mòn khớp á dùng cho là osteoarthritis. Còn cái chữ mà sưng khớp ở trong á, sưng ở ngoài mấy cái cục gân, mấy cái gân chung quanh bao khớp lại đó thì nó gọi dùng cho là rheumatoid arthritis. Thì cái đó bệnh khó chữa lắm. Thì cái thói đó đó, thứ nhất là chữa mắc tiền là một. Thứ hai nữa đó là chữa và chữa nhiều khi thuốc nó không hiệu nghiệm 100%. Thành ra càng về lâu về dài đó, những cái mấy cục xương á, mấy khớp nó sưng ở trên rồi, tay mình có cong quẹo ở trên nè. Mà cái đó đó nó không phải đầu gối mà bị hai bàn tay. Hai bàn tay hay là sáng dậy á, bằng hai bàn tay mình nó cứng, nó đau lắm, mấy cái khớp nó đỏ sưng ở trên á, rồi nó rất là cứng, rồi phải co duỗi cả tiếng đồng hồ nó mới mềm được. Thì cái đó mà hai tay, thường hai bàn tay trước, có khi là hai cái vai, có khi hai cùi chỏ, nhưng thường hai bên chứ không một bên. Thì cái đó là rheumatoid arthritis. Thì cái đó như nó chữa thuốc mắc tiền là một, mà nhiều khi thuốc nó không hiệu nghiệm 100%, thành ra càng ngày càng về lâu về dài đó, cái khớp mình nó bị sưng hay nó tay mình nó cong quẹo hết trơn này. Okay, thì cái đó cũng khó chữa. Còn cái bệnh nữa đó, thứ ba nữa hay bệnh nữa là gout. Việt Nam mình dịch gút á, là gout là gì? Là trong máu mình nó khi ăn uống nó tiêu hóa ra đồ ăn thì cái chất dư thừa ra nó gọi là uric acid uric, uric acid. Thì cái chất đó đó nếu ngay trong nội tạng mình nó ấm nhiệt độ cao thì cái chất đó là rất loãng không dễ trơn á, nhưng mà cái khớp chân mình giống như ngón chân hay là bàn chân hay là mắt cá xa cả thế mình á, thường hay mình lạnh đúng không, chỗ đó nhiệt độ thấp xuống xíu nhưng mà nhiều khi cái chất uric acid nó vào được khớp nhờ vì lý do mà nhiệt độ lạnh đó, nó đông lại giống như mấy cái kim nó đâm vô khớp. Thành ra thì thường cái đó là bị mắc cá là một nè, cái chỗ dường nhất á là chỗ mà cái mu bàn chân là một, cái chỗ mà cái ngón cái là hai, rồi nhiều khi mắc cá mình là ba, có người thì thường là cái đầu gối hay là cái cùi chỏ đó, mà thường thì cái đó là không bị hai bên, có người có khi bên trái có khi bên phải, ít khi nào sẽ một hai bên lắm. Thì cái đó là nhất là những người đàn ông mà uống bia rượu nhiều quá đó, những lý do mà chất uric acid nó cao quá đó, thí dụ như là bia rượu nè, rồi ăn thịt bò, đồ biển, đồ nướng, đồ ngâm chua mấy thứ đó là chất uric acid nó cao lên đó, mà cái đó thường thường đàn ông bị nhiều hơn đàn bà, cái bà cũng có những thường thường đàn bị nhiều hơn đó. Thì cái đó là thì ba cái bệnh về khớp chánh đó, nó tác lại là bệnh chị là osteoarthritis, bệnh số nhì là rheumatoid arthritis, bệnh thứ ba là gout arthritis. Đó là cái đó là bánh chánh là khớp thôi. Còn ngoài ra nó có một cái bệnh, có những bệnh đặc biệt khác giống như bị vải nến á, thì nhiều khi cũng đưa bệnh thấp khớp luôn, hay là có những người bị là crazy, là bị bệnh sưng trong ruột già, nhiều cái ảnh hưởng qua khớp. Nhưng cái đó là hiếm lắm, những ba cái mình nói hồi nãy là ba cái rất thông thường đó.
Còn có một cái này là không biết tôi hỏi với bác sĩ được, có thời gian không bác sĩ?
Minh Nhung, mình sao Minh Nhung?
Dạ vâng, Minh Nhung mời cô. Hello?
Đúng không?
Hello?
Chờ đi chị Ngọc, hỏi đi.
Dạ hello?
Dạ, cái tay tôi thì cô bác sĩ, cách đây hơn tháng, tự nhiên cái gió tay tôi gần cái tay cỏ, nó phình lên. Rồi ở dưới cũng một cái bên phải của tôi đó, là ở cái ngón tay ngón chân giữa đó cơ bác sĩ, cũng hơi sưng tí xíu thôi, không nhiều đó. Thì tôi uống thuốc thì đại khái ý tại trái thuốc giảm đau tôi mua ngoài chợ á, thì tôi thấy nó bớt bớt nhưng mà hết thì không hết. Và cái tay tôi bây giờ hiện tại giờ đó, ngay chỗ mà cái bàn tay nối với là cái ngón tay á thì hơi đau một chút, rồi cái ngón chân dưới thì nó hơi sưng một tí xíu.
Rồi.
Như vậy có chữa không bác sĩ?
Dạ cái đó không phải gao chị, cái đó là nhiều khi chị làm việc cái chị khiêng đồ nặng á, thì cái tay cho bị cái khuỷu tay là cái chịu đựng nặng nhiều lắm. Đó thì em nghĩ cái đó không phải đâu, nhưng mà cái mà gao nó đỏ nó đau dữ lắm chị, cũng người đi không nổi luôn á, giống như phải đi mà chống nạn, đau cỡ đó luôn á. Mà đau dữ lắm thì đó mới thật sự là ấy, còn đau chút mà chị tả không phải đâu. Thì những cái đơn giản nhất á, là ở nhà mình đương nhiên cơ thể mình nó không phải như cái máy lâu nó cũng chặt thôi. Thành ra đau đó nọ, quan trọng nhất cái vị ở nhà lúc nào cũng có Tylenol là một, hay là Advil là hai. Advil là tên của chất tên là ibuprofen, giống nhau thôi. Những cái thì đơn giản nhất là nếu đau ở đâu về thì uống uống Tylenol trước. Ai uống yếu gan thì không uống Tylenol, còn nếu bao tử yếu quá thì đừng uống Ibuprofen. Xong rồi uống thử trước, cái gì mà đơn giản uống vô nó hết đau là coi như là xong rồi đó, không cần làm gì đâu, không cần đi bác sĩ, nó đơn giản. Còn nếu mà uống không đỡ đau nữa,
uống từ từ
mới
không bác sĩ? Uống từ từ mới không? Tôi uống
rồi, nếu uống thử mà bớt rồi coi như xong cứ uống thôi. Còn chừng nào uống mà nó không bớt hay nó càng càng nặng lúc đó mình mới đi bác sĩ sao? Là vậy đó.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Dạ, vâng.
Và Minh Nhung mời tiếp một vị thính giả đang chờ rất lâu. Hello.
Hello.
Hello, Minh Nhung xin chào. Xin được biết quý danh.
Dạ, có phải em không chị?
Dạ, đúng rồi.
Dạ, em tên Nhi đó chị.
Mời chị đặt câu hỏi.
Dạ, em muốn hỏi em là tại sao hai cái chân của em á nó cứ nhức hai cái bắp chuối không à?
Ok, nó có sưng không? Nó có sưng gì hay là
chị? Dạ, không sưng không gì hết, mà không đi nó cũng nhức. Nếu mà ngồi không để hai cái chân xuống nó cũng bị nhức bắp chuối luôn. Mà đi thì nó cũng nhức, mà không đi nó cũng nhức, cứ ngồi là nó cũng bị nhức. Ngày nào cũng bị nhức hết.
Cái Nhi làm nghề gì ban ngày? Ban ngày có đi đứng nhiều không?
Em chỉ đi làm giống như em vô trong trọng em ngồi rồi em làm tinh làm tay thôi, ngồi không à.
Ngồi hay ha.
Có bị về thì nó cũng bị nhức.
Ok, xong rồi bằng chân mình, cái chân mình có nó có phù thủng không? Phù thủng là hiểu như mình lấy tay mình á, mình nhấn vô cái chỗ mà cục giống như cái ống khuyển mình á, xong rồi buông ra tay mình nó có dấu tay lại.
Dạ.
Đó có đó không?
Dạ không.
Không hả?
Mà nhấn vô thì nó đã, xong rồi thả ra cái nó nhức. Đúng vậy. Thứ nhất là mà bóp thì nó đã lắm.
Không, thường thường cái mà sẽ nói như bao nhiêu tuổi? Như trẻ.
Dạ, em 48.
44 tuổi hả? Ok.
Dạ.
Cái mà đau cái hai cái bắp chuối đó thì như nãy tôi vừa nói đó, chánh đó là cái là cơ thôi chứ không có gì quan trọng hết trơn á. Tại chỗ đó là cơ. Nhưng mà thì cái đó nhiều khi mình làm việc hay là nhiều khi mình ngồi lâu máu không lưu thông được, mình nó đau, cái đó mới uống Tylenol hay Ibuprofen như tôi vừa nói. Cái quan trọng nếu cái 44 tuổi thì tôi không sợ lắm, nhưng mà một trong những cái nguy hiểm là bị máu đông. Tại vì khi mà nhất là mình ngồi lâu, là những ai mà ngồi làm việc nhiều ngồi không là một nè. Thí dụ như làm thôi mình đi máy bay, đi xa đó, hay đi xe ngồi xa 2-3 tiếng đồng hồ trở lên á. Tại vì mình cứ đi bộ á, vận động á, thì cơ nó mới bóp. Thì máu á, từ tim nó đi xuống dưới cơ, xong rồi máu bóp, thì cơ bóp để máu dùng để lại mình thì không sao. Còn nếu
nhưng mà
ngồi không quá
dạ.
Đó, xong mình có thể mình bị máu đông trong, tại vì máu nó không ứ động được, không có động được, thành ra máu nó đông trong kinh mạch của mình. Thì thường như vậy á.
Dạ, dạ. Sao vậy? Em muốn hỏi, em muốn nói lời bác sĩ xíu, em muốn hỏi là tại vì á, em không phải là em ngồi không, mà em ở trong làm trong hãng có 8 tiếng em ngồi, nhưng mà em về nhà chiều là em đứng 2-3 tiếng em nấu ăn vậy đó, rồi cái là nó cũng vẫn cứ nhức.
Rồi.
Mà em đi bộ nó cũng vẫn cứ nhức vậy thôi.
Ok. Không thì tôi sợ là cái ý tôi muốn nói là cái như tôi nghĩ rằng nó không có gì nguy hiểm hết, chỉ là chỉ cơ mỏi thôi.
Dạ.
Thì đợt đó là phần Nhi uống tha nó Ibuprofen được rồi. Còn giờ tôi muốn giảng sao chút xíu nữa đó là cho những người cũng đau như vậy, nhưng mà nếu với điều kiện là phải bị phù thủng nữa thì cái đó mới là nguy hiểm. Không, thì có nghĩa là ví dụ như mình ngồi máy bay, mình đi xa chút xíu, ngồi mấy
dạ dạ nên là nó sưng chù vù lên hả bác sĩ?
Đúng rồi, vừa đau khớp vừa đau mắc bắp chuối. Con chuột bắp chuối là một ha, chứ nó sưng nữa, sưng làm sao mình biết. Nhưng tôi nói cái ống quyển mình á, mình lấy ngón tay mình đó, mình đẩy vô đè vô cái ống quyển mình á, xong rồi đưa cho mình buông ra. Thì nếu phù thủng á là cái chỗ đó nó có dấu tay mình, nó có cái lủng lỗ xuống, xong từ từ nó đậy lên lại thì có là phù thủng. Thì vừa phù thủng mà đi với cái dấu hiệu mà đau cái bắp chuối là nguy hiểm á. Tại có nghĩa là tính mạch nó bị đông máu. Cục máu đông đó nhiều khi nó trôi ra, nó bay, nó chạy lên ngang phổi, ngang động mạch phổi là mình chết về tim, về phổi. Thành ra đau bắp chuối như kể cái tả tôi nghe tôi không sợ, tôi không nguy hiểm, nhưng mà nếu là bắp chuối cộng thêm dấu hiệu phù thủng nữa là nguy hiểm. Lúc đó mình phải đi bác sĩ liền để người ta siêu âm thử cái động mạch mình có tĩnh mạch nó có nghẹt hay không. Nếu có nghẹt cái này nọ thì cho uống thuốc để mà máu loãng đi đó. Thật sự cái bệnh này rất thông thường xảy ra, cái bệnh mà bị máu đông trong chân mình á, rất nhiều người xảy ra, nhất là những người mà đi máy bay. Bởi vì bây giờ đó tiếng Mỹ này nó có câu nó dùng chứ coach syndrome, có nghĩa là mấy người mà ngồi chỗ cái phần mà coach là phần mà chỗ mà ghế thường á, chứ không phải ghế đặc biệt là hạng nhất. Hạng nhất là đi đứng rộng là nằm, nên còn ngồi khóc sưng ngồi chỗ không mà, cái đó là dễ bị. Cái thành ra nói tóm lại là Nhi không mà lo, uống Ibuprofen thôi, cái đó là cơ chứ không dễ trọng hết trơn á.
Dạ ok, vậy em cảm ơn bác sĩ.
Không chị Nhi.
Minh Dung cảm ơn chị đã gọi vào nhé. Và chương trình chỉ còn vài phút nữa thôi. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về sức khỏe thì mong quý vị gọi vào qua số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thưa bác sĩ Đặng Thiện Hưng, cái vấn đề hồi nãy mình đang nói về cái việc mà có cái cách mà để biết cái căn bệnh đau ruột thừa, thì cái vấn đề là khổ cái là đau ruột thừa đang lúc đó thì rất là đau, mà mình nhảy cò cò để mình xem có đau hay không, thì mình Nhung nghĩ rằng cái cảm giác lúc đó chắc là nó cũng sẽ rất thú vị. Vậy thì ngoài cái cách đó mình còn cách nào nhẹ nhàng hơn không? Còn cái trò
như
chơi
nói
nào
ở nhà hơn? Mình làm, nếu biết làm thì để cho cái người bệnh nằm xuống, nằm thẳng xuống nó không, xong mình lấy bàn tay mình á, mình đè cái chỗ phần dưới bên tay phải đè xuống. Okay, xong rồi mình hỏi đau mình nhìn cái bàn tay nha. Mình nhìn bàn tay thì con mình thì trường nó không nói được, nhưng mình nhìn mặt nó biết. Mình nhấn xuống nó đau, nó phải nhăn mặt đúng không? Xong cái mình buông ra bất ngờ thì tự nhiên người ta nó ao lên cái đó, hay là con mình nó khóc lên cái đó là biết lúc buông ra nó đau hơn lúc nhấn xuống. Thì cái đó là cách mình làm ở nhà. Mình đúng không?
Dạ
đó
rồi.
Thì cái đó đó, hay còn xong rồi cái đó, nếu trọt đó thì nếu mà mình hay là ở nếu mà mình nghi ngờ là bị xuất ruột dư á, thì đơn giản lắm, cứ đi bác sĩ liền đi. Thay vì ban ngày á, mình đi bác sĩ mình thì bác sĩ mình ta khám xong rồi người ta có thể đoán bệnh là cho mình là cái gì liền cho mình. Còn nếu mà không đúng thì thôi, người ta tại như tôi nói, nếu mà bị ruột dư mà không biết á, tưởng bệnh sơ sơ không á, thì có đưa đến nguy hiểm đến mạng. Thành ra cái gì mà biết chắc chắn không phải ruột dư thì không sao, còn cái gì mà nghi ngờ á là phải đi bác sĩ liền cho khác.
Dạ
tại
vâng.
Vì nhiều khi chính bác sĩ người ta cũng sai nữa, nhớ không? Tại như tôi nói cái ngày 24 tiếng đồng hồ đầu tiên á, cái sinh ruột dư á, nhiều khi nó không, cái cảm giác nó mơ hồ lắm, nó không phải giống như tại nhiễm trùng đường ruột, nó không đau, nó không đi chảy trung thực, nó không đau. Thành ra nó lý do đó đó mà cái đau 24 đồng hồ nó không chính xác, nó không có, nó mơ hồ như tôi nói. Mà chính bác sĩ á, nhiều khi người ta cũng còn sai để đừng chuyên là người thường ở nhà. Thành ra nếu như bác nhân cá nhân tôi đó, nếu bệnh nhân vào, tôi biết chắc chắn không phải là ruột dư thì tôi không sợ, tôi chỉ uống thuốc bình thường thôi. Còn nếu tôi nghĩ rằng có cơ hội ruột dư á, thì trường hợp đó tôi biểu phải dùng phẫu cấp cứu này kia. Thứ nhất người ta siêu âm coi thử cục ruột dư đất sưng hay không. Thứ hai là người ta thử máu coi thử cái bạch cầu nó tăng lên hay không. Thì dấu hiệu mà nhiễm trùng á, là bạch cầu tăng lên và thường siêu âm thấy cục nó sưng lên. Đã thành ra cái đó nếu mà chắc đơn giản như tôi nói mình dùng bệnh nhân vào tôi đúng không? Tôi biết chắc chắn một là không có siêu ruột dư, quan trọng nhất cái đó trước đi. Còn nếu có nghi ngờ thì tôi dặn hờ, tôi dặn cho dấu hiệu của người của đau được dư, và nếu mà cái nghi ngờ hơi cao á là cho dư phòng cứu chụp hình liền.
Dạ vâng.
Tại vì tôi nhớ cách đây khoảng chừng 5 năm á, tôi nhớ có người bệnh nhân, bà mẹ không có bảo hiểm, người mẹ nữa, người mẹ không có bảo hiểm, đứa con khoảng chừng 6-7 tuổi à, nó bị đau bụng ba bốn ngày luôn á, mới vô tôi thì tôi sống vô sớm hơn đó, tại vì không có tiền. Thì tôi khám ra xong tôi nghĩ một tuần biết là bị ruột dư rồi, bể cho gọi phẫu cứu. Nó vô trọng người ta chụp hình ra nó bể, nó bị sưng xong rồi còn bể nát luôn nữa. Thì ra viêm cái bụng của tay bị trụng trống hết trơn á, sưng đầy trống luôn. Bể giải phẫu cho bé xong rồi phải uống ruột sinh, phải rửa ruột nữa, tại vì nếu mà mổ ruột dư á đơn giản lắm, ruột dư chưa bể đó cắt ba cái đường nhỏ xíu mà bằng khoảng chiều nắm tay là cùng thôi, lấy ra là đơn giản. Còn nếu bể ra rồi đó phải cắt lớn, tại vì mình phải lấy ruột ra mình rửa sạch sẽ hết rồi xong rồi bỏ vô bụng trở lại. Thành ra cái rất là lớn mà đã vậy rồi nhiễm trùng nữa.
Wow.
Nhưng mà may cho bé đó nó cũng nhờ xuống mình bị chia bé sang người ta sống được. Thành ra là đó là một cái kinh nghiệm cho mình thấy nghi ngờ ruột dư là đi bác sĩ trước đi để cho an tâm.
Dạ,
đó
vâng.
Còn nếu mà tiền bạc đừng có lo, tại vì bên đây may cho mình là ở thành County thì mình có bệnh viện chia bé John B. Smith, ở Dallas County thì mình có bạc lên. Ai không có tiền không bảo hiểm mình vô những phòng bác sĩ, những cái nhà thương công cộng thì người ta giúp cho mình thôi, mình không có tiền bán hết trơn.
Dạ vâng, và cứ theo cái cuộc khảo sát thì mỗi năm ở Hoa Kỳ này thì có khoảng 70-80.000 trẻ em ở Hoa Kỳ này là bị viêm ruột thừa, và cái bệnh này thường xảy ra ở trẻ em nam nhiều hơn là ở trẻ em nữ. Và khi mà mình chẩn đoán được bệnh ruột thừa để mình có thể đi cắt ruột thừa một cách an toàn thì không nói rồi, nhưng mà từ cái lúc mà ruột thừa bị vỡ đó, bị mà vi khuẩn xâm nhập vào ổ bụng như bác sĩ vừa trình bày đó, cái quá trình đó xảy ra nhanh không ạ? Và nếu như mà cấp cứu kịp thời thì kịp thời hay không kịp thời thì cái xác suất tử vong khoảng bao nhiêu phần trăm?
Như tôi nói, thường thường á, bị nếu cho 2-3 ngày nó chưa bể đâu, mà thì thường khoảng 3-4 ngày trở lên là coi nó bể rồi đó. Đó, nhưng mà cạn cái nữa là nhiều khi á, nếu con mình nó vừa đau nó mình biết liền á thì không sao. Có nhiều khi á, nó bị đau nhưng không nói, bởi nhiều khi nó nói cho mình nghe đó là hoàng ngày thứ hai rồi chứ chưa chắc ngày thứ nhất nữa. Mình nhìn thấy không?
Yeah.
Thành ra một khi mà cứ hãy bà con mà nó đau cái là đi bác sĩ chắc, nên nếu mà mình không biết chắc chắn gì đi bác sĩ liền cắt. Còn nếu bác sĩ mà nghi ngờ là vô phòng bị cắt cắt, tại cái đó là nhau. Còn như tôi nói mấy mổ mà chưa bể cơ hội bình rất là nhiều. Còn nếu mà mổ mà để bể rồi mà mới mổ ra, coi tử vong có nhiều khi lên tới 50%, có khi 80%, tùy theo thống kê nữa.
Wow, cái tỷ lệ khá là cao. Đúng
khá
đúng
cao dạ.
Dạ. Và chương trình cũng hết giờ rồi, mình Nhung mời bác sĩ gửi lời chào đến quý đồng hương.
Ok, cảm ơn quý vị, cảm ơn Nhung, xin hẹn lại cho tuần sau. Chào quý vị và Nhung.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Hẹn gặp bác sĩ trong chương trình lần sau. Xin kính chào.